Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chắc là cuối tuần vừa qua cô Thu Nga ngồi suốt bên TV để coi Olympic, còn anh Quang Hưng thì chắc để mà xem cái gương mặt của em gái của bà Kim, ông Kim Jong-un, tức là bà Kim Yo-jong. Tại bây giờ thấy các bản tin nói về bà này cũng ngang bằng với lại Olympic luôn đó cô Thu Nga.
Tại vì người ta nói rằng là chắc là ông Bắc Hàn Kim Jong-un đó, ông dùng cái gọi là mỹ nhân kế đó. Nhưng mà bà này thì cũng không có đẹp lắm.
Đâu có
thì...
đẹp đâu, mỹ
nhân
kế.
Đâu có đẹp vậy đâu, cái miệng của bà chúm chiếm cái kiểu giống như ông anh Kim Jong-un của bà mà thôi. Nhưng mà bà này thì lúc nào cũng mỉm cười. Đáng là ông kia Kim Jong-un thì bà Kim Jong gì đó cho nên là cái bà tên là Kim Yo-jong. Hiện như một người để mà người ta nói là dễ gây cảm tình và thiện cảm với người khác. Quang Hưng nói là nếu mà đưa một cái bà nào đó tới thì phải là hấp dẫn, sexy hơn thì họ may. Nhưng mà dù sao thì bà này cũng đã trở thành cái trung tâm điểm chú ý của truyền thông. Và trong cái chuyến thăm 3 ngày ở Seoul và Pyeongchang mà nơi tổ chức Olympic mùa đông thì chúng tôi cũng có coi cái phần khai mạc và coi những cái phần mà họ trượt tuyết thì coi cũng đẹp quê lắm. Và cái cô này, trở lại với cô này thì dường như cô đã thắng thế trước cái trước phái viên của ông Trump tại Olympic và phó tổng thống Mike Pence trong việc xây dựng cái hình ảnh ngoại giao và tốt đẹp, đó là theo cái tờ New York Times nói như vậy. Và trong khi ông Pence đến Nam Hàn với một thông điệp cũ rằng Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường những biện pháp trừng phạt tối đa cho đến khi mà Triều Tiên xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Nhưng mà cái cô Kim này mang đến cái thông điệp về hòa giải và chuyển cho Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in lời mời đến Bình Nhưỡng của anh mình. Và cô này được cho là khoảng 30 tuổi, được cho thôi, cái gì cũng được cho thôi, tại gì cũng bí mật hết, khoảng 30 tuổi, là người đầu tiên trong gia đình của ông Kim đến thăm Nam Hàn sau chiến tranh Liên Triều từ năm 1950 đến năm 1953. Nếu mà Quang Hưng gặp cô này thì có bị lôi cuốn không?
Vâng, cái mặt của cô này là hơi lạnh lùng và có vẻ đầy đằng đằng sát khí, nhìn vào thì sợ lắm. Tuy nhiên là Bắc Triều Tiên họ chưa có chơi gì cả trong cái Thế vận hội Olympic, nhưng mà giới phân tích thì họ nói rằng là Bắc Triều Tiên đã nhận được một cái huy chương vàng về vấn đề chính trị ngoại giao tại Pyeongchang ở bên Nam Hàn rồi. Bây giờ đó thì Bắc Triều Tiên thì họ thực sự đó là theo các nhà phân tích cho biết là họ không có sợ Nam Hàn, nhưng mà họ đã rất là sợ Hoa Kỳ. Và ông Kim Jong-un đó, ông cũng chơi một cái cú gọi là phía bên Bắc Triều Tiên cũng sẵn sàng có những cái sự ngoại giao với lại Nam Hàn. Còn ngoài ra đó thì Hoa Kỳ chỉ là hiếu chiến mà thôi. Cái chiến thuật của ông Kim đó là người ta thấy rõ là ông đã thành công với một loạt những cái chế tài bây giờ đã bãi bỏ và đã đầu tiên là cho phép những đại biểu của Bắc Triều Tiên được đến đây. Ông Kim thì ông đã nhận được từ ông Moon, tức là ông Tổng thống của Nam Hàn, về cái việc là sẽ buộc ông Trump phải hoãn cái cuộc tập trận giữa quân đội của Nam Hàn và Hoa Kỳ trong cái kỳ tập trận trước đây. Mà phía ông Kim thì nói rằng là cái cuộc tập trận này giống như là một cái thực tập để mà xâm lấn miền Bắc của ông ấy. Thì người ta thấy là tất cả những cái cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ buộc phải hoãn lại sau cái Thế vận hội Olympic mùa đông, và đặc biệt là Thế vận hội dành cho những người bị tàn tật cũng phải thực hiện xong cái đã rồi mới tính sau. Cái buổi lễ khai mạc Thế vận hội tại Pyeongchang 2018 thì người ta đặc biệt chú ý thực sự đến là sự hiện diện của em gái của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un, và người ta thấy là miền Bắc và miền Nam đã xích gần lại với nhau. Sáng sớm ngày hôm nay thì hãng tin của hãng thông tấn AP cũng có nhắc đến về cái việc là phía bên Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên họ sẽ đồng ý là sẽ mở ra những cái cuộc thăm viếng của những người Nam và Bắc Hàn đã bị chia cắt từ nhiều năm nay. Tuy nhiên thì người ta nhắc đến cái buổi lễ khi mà khai mạc thì có ông Phó Tổng thống Mike Pence, thì người ta thấy rõ ràng là trong cái sự có mặt của ông ấy hình như là mờ nhạt rất nhiều, là bởi vì có sự có mặt của em gái của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên thì ông Mike Pence, ông không có che giấu về cái sự bực tức đó. Người ta thấy rằng là ông có ngồi cách đó chỉ vài mét mà thôi, nhưng mà ông không thấy ngó về phía em gái của ông Kim Jong-un, hoặc là cố tình là không có ngó về phía bà ấy. Nhưng mà nói chung là người ta vẫn chưa biết được rằng là trong cái ngày thứ bảy khi mà ông Mike Pence ông trở về Hoa Kỳ thì ông vẫn nói rằng đó là Hoa Kỳ vẫn buộc phải chế độ của ông Kim Jong-un phải từ bỏ cho bằng được cái chương trình nguyên tử của họ, cũng như là cái chương trình phát triển các loại hỏa tiễn, và sẽ thông qua một số những cái biện pháp trừng phạt của quốc gia này. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và nếu mà quý vị có dịp coi cái bản lúc mà cái Thế vận hội Pyeongchang này họ khai mạc đó, thì không biết vô tình hay cố ý mà ban tổ chức lại xếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Mike Pence ngồi phía trước, và phía sau đó thì ngay lập tức là em gái của ông Kim Jong-un. Thì trong suốt một cái buổi khai mạc đó thì người ta thấy rằng ông Mike Pence rất là lạnh lùng, và bà kia cũng lạnh lùng luôn. Không ai... Bà kia không một chút nào nhìn vào phía ông Mike Pence, và ông Mike Pence cũng như vậy. Và chỉ khi mà phái đoàn của Hoa Kỳ đi lên thì ông Mike Pence ông mới nở nụ cười và đứng lên chào thôi. Còn bà kia cũng vậy, bà kia chỉ đứng lên vỗ tay thôi. Nhưng mà người ta thấy tuyệt là không có bất kỳ một cái nhìn nào hết, thậm chí một nửa ánh mắt cũng không có. Và theo như người ta nói rằng là lần này rõ ràng là ông Kim Jong-un đã có những cái chiến thắng khi mà cử em gái của mình đến tham dự Thế vận hội như vậy. Và người ta nói rằng là rõ ràng ông Moon Jae-in, tức là tổng thống của Nam Hàn, vốn là một người theo đường hướng ôn hòa, thì cũng đã có những cái bước nhún nhường trước Bắc Hàn. Tuy nhiên, theo như đồng minh của Hoa Kỳ và cũng là một trong những bên có ảnh hưởng đến tình hình tại bán đảo Triều Tiên, đó là Nhật Bản, thì đã nói rằng là đừng nên tin. Theo như rằng là Phó Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản là ông Toshihide Ando đã nói rằng là quý vị đừng bao giờ bị những cái đòn phù phiếm, những cái đòn quyến rũ ngoại giao của Bình Nhưỡng làm mờ mắt của mình. Và tất cả và cần phải hỗ trợ để mà tối đa áp lực lên Bắc Hàn để buộc Bắc Hàn phải thay đổi chính sách của mình, thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo ông Ando thì Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với Nam Hàn và Hoa Kỳ trong vấn đề Bắc Hàn. Và ông nhấn mạnh điều quan trọng là chúng ta không nên bị những cái đòn của Bắc Hàn làm cho mờ mắt trước những cái chiêu thức tấn công đầy quyến rũ của Bắc Hàn. Ngoại trưởng Nhật Bản là ông Taro Kono cũng trong chuyến thăm Singapore và đã lên tiếng kêu gọi là hãy cùng nhau hợp lực để đối phó với Bắc Hàn. Ông Kono đã gặp thủ tướng của Singapore là ông Lý Hiển Long và ngoại trưởng cũng để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có liên quan đến Bắc Hàn. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã có những hành động ngoại giao rất đáng chú ý khi mà Nam Hàn đứng ra tổ chức Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Và ông Kim đã cử một phái đoàn gồm các giới chức cũng như rằng là các vận động viên để mà tham gia Thế vận hội. Đặc biệt là trong phái đoàn đó có em gái của ông là bà Kim Yo-jong. Bà này thì theo như cô Thu Nga nói, được cho là chứ cũng không ai biết bà bao nhiêu tuổi, chắc là cỡ khoảng trên dưới 30. Và theo như nhiều giới phân tích cho rằng đây là một quả đấm được bọc nhung, tức là rõ ràng là muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ nhằm suy yếu nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc gây áp lực bắt buộc chính quyền Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Và rõ ràng bà này xuất hiện đã làm lu mờ đi phần nào sự hiện diện của Phó Tổng thống Mike Pence, và người ta nói nhiều hơn về bà này, chứ ông Mike Pence thì lại không thấy nói gì hết đó cô Thu Nga.
Rồi. Cái người mà cộng sản đó họ lạnh lùng đó thì không phải chỉ có người đàn ông thì mặt đằng đằng sát khí, nhưng người đàn bà thì cái bà này là có vẻ là lạnh lùng lắm. Thành ra nói là cái mỹ nhân kế thì cũng có thể đúng, mà cũng nhưng mà đối với người đàn bà thì người ta khi mà người ta nói chuyện mà có hung hăng á thì người ta cũng giảm bớt cái hung hăng đi. Vì vậy cho nên là chắc là cái mục đích của bà này là như thế. Và sáng hôm nay cũng có một cái bản tin cũng nóng lắm, đó là cái chuyện mà rơi máy bay ở Nga làm cho 71 người bị thiệt mạng. Và chiếc máy bay này thuộc của công ty hàng không Saratov Airlines của Nga rơi ở Moscow hôm 11 tháng 2 làm cho tất cả các hành khách trên khoang bị thiệt mạng. Và 65 hành khách và 6 hành viên phi hành đoàn ở trên máy bay này tổng cộng là 71. Và nó đã biến mất khỏi cái màn hình radar chưa đầy 10 phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo ở Moscow. Và chiếc máy bay này gặp nạn đang trong hành trình tới cái thành phố Ost của Nga thuộc dòng Orenburg gần biên giới với Kazakhstan. Và hãng tin TASS nói rằng không ai sống sót và đã tìm được cái mảnh vỡ của máy bay. Và những hình ảnh trên truyền hình cho thấy hiện trường ngổn ngang những mảnh vỡ và ít nhất là một động cơ ở trên cánh đồng phủ tuyết trắng xóa. Và hiện chưa có rõ nguyên nhân gây tai nạn chết người này. Thì nhưng mà không biết là cái tai nạn này như thế nào, nhưng mà sáng hôm nay thấy là những cái mảnh vỡ và trên cái tuyết băng thì nó cũng dễ sợ lắm. Và người ta cho rằng cái chiếc máy bay Nga này bị nghi là va chạm với trực thăng Bưu chính trước khi mà nó rơi xuống cánh đồng tuyết mênh mông làm cho 71 người bị thiệt mạng như vậy. Và chiếc máy bay AN-148 chở những hành khách và cũng như là phi hành đoàn này mà, và đây là cái tình hình gọi là khẩn cấp của Nga và lực lượng cứu nạn đã được đưa tới hiện trường và không có phát giác được máy bay chiếc máy bay khác. Và tối ngày 11 tháng 2 thì bộ cho hay là cái thiết bị ghi dữ liệu cái chuyến bay này đã được tìm thấy, đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta nghĩ rằng đó là chiếc máy bay này nó có thể là gặp tai nạn, nhưng mà ngay khi mà trước khi mà cất cánh thì những cái người phi công của cái chiếc máy bay đó không có báo cáo là có gặp trở ngại gì hay không. Trở lại về Thế vận hội Olympic tại Nam Hàn, anh Khôi Nguyên với là chị Thu Nga nói, nhưng mà còn thiếu một cái điều như thế này là bây giờ ở bên Nam Hàn, là trong tuần vừa qua chị Thu Nga có nói là giới hữu trách của Nam Hàn yêu cầu là đừng có bán thịt chó, đừng có ăn thịt chó. Nhưng mà bây giờ đó thì trong những cái ngày vừa qua thì một số các nhà hàng bên Nam Hàn họ bất chấp những cái lời yêu cầu của chính quyền là tạm ngưng bán các món thịt chó trong cái thời gian mà Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở đây. Và giới hữu trách của cái quận Pyeongchang, tức là cái nơi tổ chức Thế vận hội đó, thì không biết bao nhiêu người đã đến đây. Nhưng mà giới hữu trách nói rằng nếu mà các tiệm bán thịt chó nghĩa là Nai Đồng Quê đó mà ngưng đóng cửa đó thì họ sẽ cấp tiền để mà trợ giúp cho các nhà hàng này nếu mà họ tuân thủ. Nhưng mà chỉ trong 2 trong số 12 cái nhà hàng bán thịt chó là bằng lòng nhận tiền của chính phủ mà thôi. Còn lại thì họ vẫn tiếp tục mở, và họ nói rằng là nếu mà ngưng bán như vậy đó thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi là những cái người mà họ nghiền thịt chó đó là họ sẽ bỏ đi nơi khác, như vậy là mất khách. Quý vị biết là Nam Hàn đó là họ vẫn còn nghiền cái món thịt chó giống như là người Việt Nam vậy. Bởi vì đó là họ cho rằng là ăn thịt chó nó có một cái tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà nói chung thì bây giờ quốc gia này họ cũng bắt đầu chú ý đến và cũng bắt đầu cưng chó rồi thay vì là cái nguồn thực phẩm. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó thì một số những cái tổ chức bảo vệ súc vật họ nói rằng là họ sẽ tẩy chay Thế vận hội mùa đông bởi vì có quá nhiều nhà hàng bán thịt chó. Nói chung đó là nếu mà mấy ông bà này mà lên về Việt Nam mà lên Hồ Nai thì thấy cả rổ thịt chó đó chắc là cũng ớn á. Ông anh Khôn Nguyên.
Rõ ràng là đây, đối với người Nam Hàn đó thì họ xem đây là một món quốc hồn quốc túy của họ. Và họ cho rằng là họ ăn thịt chó thì cũng giống như rằng là ăn thịt heo, thịt bò mà thôi. Tuy nhiên đối với các nhà vận động môi trường thì họ cho rằng là chó là một loài động vật thân thiện với con người. Và đáng lý ra là nó nên được bảo vệ và chăm sóc chứ không phải nên đưa vào lò mổ như vậy. Tuy nhiên theo như một số bản tin cho biết đó, thì không chỉ riêng Nam Hàn mà còn một số quốc gia khác nhau vẫn còn cái tập tục gọi là ăn thịt chó. Và những cái quốc gia này thì chắc chắn không thiếu phần Việt Nam vẫn bị các tổ chức bảo vệ động vật lên án, và họ cho rằng là cần phải ngay lập tức chấm dứt hành động săn cũng như là giết những chú chó này và nên bảo vệ cuộc sống của nó. Tuy nhiên rằng là mấy ông Nam Hàn, mấy ông đâu có để ý đâu. Và thì hình như là anh Quang Hưng nói thì rõ ràng là họ vẫn xem thịt chó là một món quốc hồn quốc túy của họ mà thôi. Thưa quý vị, thì bây giờ chúng tôi cũng liên quan đến bản tin Olympic, thì có một bản tin nói rằng là Olympic Pyeongchang không những gây sự chú ý của những người yêu thể thao gây sự chú ý của những người quan tâm đến tình hình chính trị, tại nó liên quan đến Bắc Hàn, Nam Hàn, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, nó cũng gây sự chú ý của những cái tin tặc, tức là những hacker, họ muốn tấn công vào Olympic mùa đông này. Theo như ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Pyeongchang cho biết rằng là họ là nạn nhân của một vụ tấn công thông qua hệ thống điện toán, trong khi lễ khai mạc diễn ra hôm 9 tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, họ không công bố những cái chi tiết có liên quan. Tờ Reuters đã nói rằng là hệ thống điện toán của ban tổ chức Thế vận hội, bao gồm cả dịch vụ trên Internet và trên truyền hình, đã bị ảnh hưởng 2 ngày trước đó. Nhưng các nhà tổ chức nói rằng tin tặc đã không gây ảnh hưởng nhiều đến bất kỳ hoạt động quan trọng nào của Thế vận hội. Khi được hỏi là liệu ban tổ chức có biết ai đứng đằng sau vụ này hay không, tại vì nhiều người đồn đoán rằng có thể những tin tặc đến từ miền Bắc, tức là Anh Bắc Hàn, tấn công vào Ủy ban Olympic, thì phát ngôn nhân của Ủy ban này nói rằng là không biết. Trong khi đó, phát ngôn nhân của ban tổ chức ở Pyeongchang nói rằng mọi vấn đề đã được giải quyết và đồng thời cũng không tiết lộ thêm thông tin nguồn gốc của vụ tấn công. Rõ ràng họ biết nhưng họ không tiết lộ. Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở Nam Hàn, cách biên giới Bắc Hàn khoảng 80 cây số. Và bây giờ đó thì theo như người ta nói rằng là những cái tin tặc này sẽ không thể tấn công vào một mà không có những cái mục đích khác nhau. Nhưng rõ ràng có thể nhắm vào những thông tin liên quan đến Olympic thì người ta nói rằng có thể lắm là anh Bắc Hàn đó cô Thu Nga.
Chắc là anh Bắc Hàn chứ còn ai nữa, không có ai mà đi vào mà trồng khoai đất này hết. Nhưng mà chuyện Olympic ra thì còn dài lắm. Olympic ở phía bên Nam Hàn thì người ta nói thích ăn thịt chó, còn ở bên Việt Nam thì người ta nói là thích ăn cá tra. Mà nghe chữ cá tra thì mình nhớ cái gì đó không biết, nhưng mà mấy cái con cá tra mà trong hình này nó bự lắm. Mấy đại gia này mua cá tra bự đó, đến độ bây giờ người ta sợ tuyệt chủng. Nhưng mà nói về Việt Nam thì chúng ta cũng biết năm nay là đánh dấu 50 năm tưởng niệm Tết Mậu Thân. Mậu Tuất thì nhớ tới Mậu Thân. Và nhiều cái vấn đề chung quanh Tết Mậu Thân, cái vụ mà thảm sát ở Khe Đá Mài, rồi hai cái tên mà gọi là hung thần ác quỷ của Tết Mậu Thân, bây giờ thì cũng lên tiếng. Nhưng mà lên tiếng thì bây giờ cũng gọi là quá muộn màng rồi. Đây là ông Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng như là Nguyễn Đắc Xuân, là hai tên hung thần của Mậu Thân Huế. Bây giờ Hoàng Phủ Ngọc Tường nói rằng năm nay 81 tuổi rồi, cho nên bây giờ là ông hối hận. Trước đây thì ông nói láo, lúc đầu thì nói là ông không có mặt ở Huế lúc đó. Nhưng bây giờ ông ta nói rằng cái lúc đó thì ông cũng còn trẻ lắm, cho nên là ông hăng hái bảo vệ cách mạng rồi đổ tội cho Mỹ. Và đó là năm 1981 khi mà còn hăng say, ông đã nói như vậy. Nhưng mà bây giờ ông thấy là ông đã tự rước họa vào mình, ông đã làm đánh mất niềm tin của nhiều người. Và nhiều người đã nhận xét xung quanh cái vụ này, nếu mà ông ta thật tâm hối lỗi thì ông ta phải làm sao để cho nhà cầm quyền Cộng sản không có ăn mừng 50 năm chiến và thảm sát Tết Mậu Thân. Bị giết hàng 5.000 người, hơn 5.000 người mà ăn Tết như vậy thì là quá vô đạo đức. Còn cái ông mà Nguyễn Đắc Xuân này thì cũng nói là phải tưởng niệm cả hai bên. Vì vậy cho nên tới bây giờ thì Việt Cộng cũng không có nhận lỗi đã thảm sát Tết Mậu Thân. Và họ đổ thừa cho Mỹ, cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và họ nói rằng người dân nổi dậy ở tại thành phố Huế mà giết những nạn nhân này, chứ không có phải là hoàn toàn của Cộng sản Bắc Việt. Vì vậy cho nên 50 năm thì tưởng niệm 50 năm thì chúng tôi cũng được biết rằng cộng đồng của vùng Tarrant County vào ngày 17 tháng 2 sau khi làm lễ thượng kỳ đầu năm sẽ có cái buổi tưởng niệm 50 năm Tết Mậu Thân do phong trào Hưng Ca tổ chức. Và những cái việc mà tổ chức Tết này thì nếu mà quý vị nghe trên làn sóng 1600 AM cũng như là 900 thì quý vị biết hết tất cả những sinh hoạt trong cuối năm này, phải không Quang Hưng?
Vâng, chị nhắc đến ông Hoàng Phủ Ngọc Tường thì ông này ông có nói là ông có nhìn nhận sai lầm, hai cái sai lầm có liên quan đến Mậu Thân, và ông 1.000 lần xin lỗi. Thì ông nói rằng cái sai lầm của ông đó là nhận lời của ông Bocek và đoàn làm phim, là cái cuốn phim Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình, trả lời với tư cách là một nhân chứng của Tết Mậu Thân năm 1968. Trong khi đó thì ông nói ông là kẻ ngoại cuộc, ông nói rằng ông chỉ kể lại cái cái câu chuyện mà người khác kể lại cho ông, rồi ông vẽ thêm, ông nói rằng là chính ông là một cái nhân chứng chính trong cái vụ Tết Mậu Thân. Không có biết là ông này đóng một cái vai trò gì trong cái vụ này, nhưng mà cộng đồng cũng như là tất cả mọi người, nhất là bên Việt Nam, thì họ cũng có nói rằng đó là cái lễ tưởng niệm Tết Mậu Thân ấy, thì chúng ta phải nhớ hết tất cả những người đã chết trong cái vụ này, bởi vì lên tới cả 5.000 cho đến 6.000 người như vậy. Và những người chết này cũng đã bị Cộng sản Việt Nam họ chôn tập thể, và nhìn những cái hình ảnh chúng ta thấy là rất là rùng rợn khi mà cái số lượng người chết quá đông chỉ trong cái dịp Tết cách đây khoảng 50 năm mà thôi. Anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đến thời điểm này nói những cái lời xin lỗi đó thì cũng đâu còn ích lợi gì nữa đâu khi mà tất cả đã xảy ra. Nhưng mà thưa quý vị, trong cuối tuần vừa qua đó thì một nhà đấu tranh cho đất đai là bà Cấn Thị Thêu đã được mãn hạn tù và được chào đón bởi những người dân tại địa phương. Thì sáng ngày 10 tháng 2 vừa qua, nhà tranh đấu Cấn Thị Thêu đã được mãn hạn tù sau 20 tháng bị giam giữ. Và trong đó thì bà, trong cái buổi quay trở về thì bà được bà Bùi Thị Minh Hằng, vốn cũng là một cựu tù nhân lương tâm, đón về nhà tại đón ra khỏi nhà tù Gia Trung ở Gia Lai. Thì bà Cấn Thị Thêu được xem như là người dẫn dắt cho phong trào dân oan Dương Nội, đã bị tòa án của chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ vì tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ luật hình sự chính quyền Cộng sản Việt Nam. Trước đó vào năm 2014 thì bà này cũng đã từng bị kết án 15 tháng tù với tội danh là chống người thi hành công vụ. Và bà Thêu đã từng là những nhà đã dẫn đầu cho những nhà đấu tranh đòi người dân phải trả lại đất cho người dân. Và gia đình bà Cấn Thị Thêu thì đã có những cái có cái mảnh đất nằm trong diện bị chính quyền thu hồi cho một dự án ở Dương Nội. Và bà cùng với hai con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư là người dẫn đầu cho phong trào dân oan Dương Nội khi mà đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình đòi lại đất đai tại Hà Nội cho đến khi bà bị bắt lần thứ hai vào ngày 10 tháng 6 năm 2016 và bị đưa ra tòa vào ngày 20 tháng 9 với bản án là 20 tháng tù giam. Và khi trong cái buổi trở về sau khi mãn án 20 tháng tù giam thì bà Cấn Thị Thêu vẫn nói rằng bà sẽ vẫn tiếp tục tranh đấu cho đòi lại quyền tự quyền sở hữu đất cho người dân, bất chấp những nỗ lực giam cầm của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thì rõ ràng những hành động răn đe của chính quyền Cộng sản Việt Nam không thể nào làm cho một số nhà đấu tranh họ chùng bước. Và mong rằng thì tất cả những nhà đấu tranh đều có những cái nỗ lực, những quyết tâm như bà Cấn Thị Thêu để chính quyền Cộng sản Việt Nam bớt đi những cái hành vi sai trái và đồng thời cho thế giới thấy được những cái sai trái đó trong mắt của họ, chứ không phải như những gì mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã nói đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và những nhà đấu tranh dân chủ này, trong đó có Việt Khang, và bây giờ Việt Khang đã được đến bến bờ tự do. Chúng ta ở đây chống cộng, chửi Việt Cộng ra thì nó cũng là chuyện thường, chẳng ai bắt bớ cả. Nhưng mà những người này dám đứng ở trong lòng địch mà lên tiếng như vậy thì rất là can đảm. Và khi họ ra tòa thì họ nói rằng cái con đường của họ nhất định phải đi, chứ không phải là khóc lóc đòi là bác ơi tha tội cho con, giống như là mấy ông cán bộ cao cấp Đinh La Thăng hoặc là cái ông gì đó, Trịnh Xuân Thanh chẳng hạn. Thì chúng ta cũng thấy đây là một cái điều mà rất là can đảm, và chúng ta tiếp tục yểm trợ từ tinh thần cho đến vật chất những người tranh đấu do dân chủ nhân quyền ở trong Việt Nam. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày 27 tháng Chạp, 27 Tết, đón Tết thật là vui vẻ bên gia đình, và nhớ là đi tới chợ xuân mới thấy xuân đấy nha.
Xuân khắp mọi nơi, xuân xuân ơi xuân đã về. Vâng, đến đây thì chương trình điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với cô Thu Nga và anh Quang Hưng đã kết thúc, và chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành, mặc dù thời tiết hơi thay đổi một chút. Nhưng rõ ràng chúng ta đã thấy mùa xuân về rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và chị Thu Nga cùng quý thính giả.